Anh Vũ chưa ra tới cửa phòng thì ba bất ngờ bước vào. Khi nãy, mải lo đối phó với những đòn trừng phạt của anh Vũ, Quý Giòm không nghe tiếng xe của ba, nên khi ba thình lình xuất hiện, nó hơi hốt. Nhất là nó nhìn thấy ba đang cầm tờ áp phích quảng cáo của nó trên tay. Quý Giòm phải ngồi thẳng người lên và mím môi hít một hơi rõ dài để trấn tĩnh. Ba ve vẩy tờ quảng cáo trước mặt, cười cười. Tuyệt lắm, biến nước thành lửa, lấy máu vẽ tranh, thật không thể nào tin được, lại bán vé với giá bình dân nữa đấy. Quý Giòm nhìn lom lom tờ quảng cáo trên tay ba, vẻ cảnh giác. Nó chưa rõ thái độ của ba nên vẫn ngồi im, án binh bất động. Tuy nhiên, so với anh Vũ, ba dễ chịu hơn nhiều. Xưa nay, ba chưa bao giờ lên tiếng phê phán nó. Có vẻ như ba sẵn sàng tin những hoạt động khoa học của nó là những việc làm bổ ích. Ba vẫn vui vẻ. Làm gì mà ngồi chơi như phỗng thế kia? Thế nào, buổi biểu diễn có thành công không? Quý Giòm liếc mắt về phía anh Vũ, khẽ hắng giọng. Dạ, thành công... tất nhiên nếu như... Cái gì mà tất nhiên với cả nếu như loạn cào cào lên như thế? Nếu thành công thì có nghĩa là không thất bại chứ? Quý Giòm chưa kịp trả lời thì anh Vũ đã nhìn lên trần nhà, nói bâng quơ. Nếu như que diêm không thình lình phát hỏa. Phát hỏa à? Ba hỏi, rồi đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Ba lại tặc tặc lưỡi. Cũng chả sao, nói chung là chưa đến nỗi nào. Làm trò ảo thuật tất nhiên là phải có khói lửa, chỉ có điều phải thật cẩn thận mới được. Nói xong, ba bước lại đặt tờ quảng cáo xuống trước mặt Quý Giòm, nheo mắt bảo. Nhưng lần sau muốn có biểu diễn bán vé thì phải hỏi qua ý kiến ba mẹ. Ba nghĩ con chả cần đến tiền đến mức phải hành động như vậy. Quý Giòm gãi gãi đầu định lên tiếng giải thích thì ba đã bước ra khỏi phòng. Cũng may là ba chưa biết chuyện mình làm cháy tấm draft. Quý Giòm tự an ủi và lại nhìn về phía anh Vũ. Bắt gặp ánh mắt của nó, anh Vũ khẽ nhún vai. Hai ngày nữa, nhớ đấy. Rồi không để Quý Giòm kịp phản ứng, anh cũng bỏ ra nốt. Trưa đó, Quý Giòm ăn cơm một cách uể oải. Câu chép phạt của anh Vũ đưa ra khiến nó lặng trĩu lòng. Bắt một nhà khoa học như nó gọi những cuộc thí nghiệm của mình là nhảm nhí cũng chẳng khác nào bắt người công nhân chê bai nhà máy hoặc buộc người nông dân dè bỉu ruộng đồng. Thật khó mà làm được. Anh Vũ cho nó một hạn định 2 ngày. Nhưng nó biết dù thời gian đó có kéo dài gấp 10 lần, nó cũng chẳng thể đi đến một quyết định dứt khoát được. Thấy Quý Giòm nhai cơm rượu dạ, biếng nhác khác hẳn thường ngày, mẹ lộ vẻ lo âu. Con làm sao thế, ốm à? Dạ không ạ. Quý Giòm lắc đầu. Mẹ nhíu mày. Hay là hôm nay mẹ không nêm bột ngọt vào thức ăn nên con thấy nhạt miệng? Quý Giòm vẫn lắc đầu, nhưng ba thì lại gật đầu. Ừ, đúng đấy, hèn gì mà anh có cảm giác món canh hôm nay nhạt nhạt thế nào. Hóa ra là em bỏ quên bột ngọt à? Không phải là quên, mẹ cười. Mấy hôm nay thì báo đài bảo bột ngọt chất độc hại nên em cố ý không dùng là thôi. Độc hại ư? Ba húp một muỗng canh. Thế bột ngọt là bằng chất gì mà ghê gớm thế? Em cũng chẳng nhớ, mẹ lúng túng. Em chỉ nghe người ta bảo thế thôi. Đó là chất natri glutamat. Quý Giòm vọt miệng. Trước kia người ta lấy chất này từ đậu xanh, bột mì, đậu phộng khô. Bây giờ người ta tổng hợp nó bằng cách lên men vi sinh vật. Thế nó độc hại lắm hay sao? Ba nhìn Quý Giòm hỏi bằng giọng tin cậy. Con cũng chẳng rõ. Một số nhà khoa học cho rằng bột ngọt gây tổn thương não, làm giảm bạch cầu và tỷ lệ huyết sắc tố. Nhưng đến nay vẫn chưa có một kết luận chính thức nào. Ba gật gù. Ừ, chứ nếu đã biết chắc là nó độc hại thì trên thế giới chả ai cho sản xuất bột ngọt làm gì. Rồi ba quay sang mẹ vui vẻ nháy mắt. Vậy là ngày mai nhà ta tiếp tục dùng bột ngọt chứ em? Mẹ rụt cổ. Em vẫn thấy sợ sợ thế nào ấy. Ba nói. Dùng bột ngọt quen miệng rồi. Bây giờ không có nó, cứ thấy món nào cũng nhạt thách. Nếu dùng in ít thì được. Quý Giòm cố hắng giọng, cố làm ra vẻ chững chạc. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa có ý kiến dứt khoát về chuyện này. Chỉ khuyến cáo là không nên lạm dụng, đặc biệt không nên dùng để nêm thức ăn cho trẻ em và phụ nữ đang mang thai. Bà tặc lưỡi. Thế thì ta cứ dùng, nhưng dùng in ít thôi. Mỗi khi ướp thịt ta chỉ cần thêm một tí bột ngọt. Không được đâu ba ơi. Quý Giòm vội vã lên tiếng. Mỗi khi ướp thịt mẹ thường bỏ đường, mà bột ngọt thì kỵ đường. Bột ngọt gặp đường sẽ tạo ra chất melanoid, ăn vào khó tiêu lắm. Ba ngẩn người ra, thế thì biết nêm bột ngọt vào đâu? Quý Giòm bật cười, thì nêm vào muỗng canh trên tay ba ấy. Ba đưa muỗng canh lên miệng nhấm nháp, rồi cũng cười. Ừ nhỉ, phải nêm vào canh thôi. Anh Vũ và nhỏ Diệp không tham gia vào cuộc tranh luận về đề tài bột ngọt. Nhỏ Diệp mải say sưa tấn công địa thịt rán nên thờ ơ với mọi chuyện xung quanh. Anh Vũ lặng lẽ nhai cơm, nghe không sót một lời nhưng chả tỏ thái độ gì. Mỗi lần liếc về phía anh, Quý Giòm đều bắt gặp anh đang nhìn lại mình, ánh mắt có chiều khác lạ. Anh đang nghĩ gì nhỉ? Quý Giòm tự hỏi, chả hiểu anh có xem những điều mình nói là nhảm nhí hay không. Ăn trưa xong, Quý Giòm không vào phòng ngủ như thường lệ. Nó không muốn đụng đầu anh Vũ trong lúc này. Hơn nữa, nó cũng đang muốn ở một mình. Quý Giòm lẻn vào phòng học, khép hờ cửa lại, rồi lôi hai chai bầu trên giá xuống để trước mặt. Nó trầm ngâm tính kế. Nếu gặp lúc bình thường, hai ngày là khoảng thời gian quá đủ để Quý Giòm đem hai chai bầu này trả lại cho phòng thí nghiệm nhà trường. Kẹt một nỗi, hiện nay trường nó đang đóng cửa chờ nhà máy bên cạnh rời đi. Nó cũng nghĩ đến chuyện gửi tạm hai chai bầu ở nhà Tiểu Long. Biện pháp này có thể dễ dàng thực hiện bất cứ lúc nào, nhưng lại có nguy cơ mất sạch hết oai phong trong mắt Tiểu Long. Quý Giòm trước nay vẫn là một siêu nhân trong lĩnh vực học tập lẫn nghiên cứu khoa học, mà một siêu nhân thì không thể đem đồ nghề của mình chôn chui chốn nhủi như phường đạo tặc được. Trong lớp, ngoài Tiểu Long, Quý Giòm còn chơi thân với nhỏ Hạnh Cận. Nhỏ Hạnh đọc sách đến mờ mắt, nhớ đủ chuyện trên trời dưới đất, được bạn bè mệnh danh là nhà thông thái. Thậm chí, có đứa còn gọi nó là bộ từ điển biết đi. Nhỏ Hạnh cũng là đứa chuyên môn lật tẩy những trò ảo thuật của Quý Giòm. Nó nhớ vanh vách những nguyên tắc vật lý cũng như những phản ứng hóa học đã đọc được trong sách. Chẳng có mẹo vặt nào của Quý Giòm qua mắt được nó. Chỉ có điều là chúa nhát gan, nhỏ Hạnh chẳng bao giờ dám tự tay thực hành những hiểu biết của mình như Quý Giòm. Nghĩ đến nhỏ Hạnh, Quý Giòm nhớ ngay đến thói quen vỗ vỗ trán và cứ chốc chốc lại đẩy gọng kiếng lên trên sống mũi của nó, liền mỉm cười một mình. Ở lớp, nhỏ Hạnh học giỏi đều các môn chứ không chỉ nghiêng về các môn khoa học tự nhiên như Quý Giòm nên luôn luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng. Tất nhiên, nhỏ Hạnh chẳng bao giờ coi Quý Giòm là siêu nhân. Chính vì vậy, nếu bây giờ đem hai chai bầu đến nhờ nhỏ Hạnh giữ, Quý Giòm chẳng sợ uy tín của mình bị sụp đổ. Có thể thú thật hết mọi chuyện với Hạnh, và chắc chắn nhỏ Hạnh sẽ thừa thông minh để hiểu thấu và thông cảm với những khó khăn của nó. Nhưng nhỏ Hạnh lại chúa vụng về. Chính điều này làm Quý Giòm lưỡng lự. Nhỏ Hạnh mà rửa chén dứt khoát là đập vỡ chén, rửa ly là đập vỡ ly, đố mà tránh khỏi. Đến nhà nhỏ Hạnh chơi, lần nào Quý Giòm cũng nghe bạn mình bị mẹ mắng vì tội làm rơi vỡ đồ đạc trong nhà. Lúc thì thứ này, lúc thì thứ khác. Cứ như thể không làm hỏng một cái gì thì nó không phải là nó vậy. Giao các dụng cụ bằng thủy tinh cho một đứa như vậy cất giữ, thật chẳng khác nào giao trứng cho ác. Trong khi đó, còn những 4-5 ngày nữa nhà trường mới mở cửa lại. Thời gian đó đủ để cho nhỏ Hạnh đập vỡ tới 20 chai bầu, chứ đừng nói là hai chai. Nếu bây giờ đem hai chai bầu này gửi cho nhỏ Hạnh, đến 5 ngày sau đến gom một đống miếng vỡ đem đi đổ, thì thà để cho anh Vũ đập ngay tại đây còn hơn. Quý Giòm tặc lưỡi nghĩ thầm, và sau một hồi dùng mình, nó buồn bã xách hai chai bầu đặt lại trên giá. Vẻ lo lắng bồn chồn của Quý Giòm không qua được mắt bà. Ngày hôm sau, nhân lúc chỉ có hai bà cháu ở nhà, bà lại gần Quý Giòm nhỏ nhẹ hỏi. Làm gì mà cháu buồn buồn thế? Dạ có gì đâu ạ. Quý Giòm chối. Bà chép miệng. Bà thấy cháu lo lo là. Không phải đâu bà ơi. Quý Giòm kêu lên, nhưng bà không tin. Bà vẫn lặng lẽ quan sát nó rồi lại hỏi. Anh Vũ đã làm gì cháu phải không? Quý Giòm lắc đầu. Anh Vũ có làm gì đâu. Bà nghĩ là có. Giọng bà nghi ngại. Thằng Vũ là chúa cộc, lẽ nào nó lại bỏ qua cho cháu Vũ tấm drap. Biết là không thể giấu bà, Quý Giòm đưa tay gãi cổ. Anh Vũ chỉ bắt cháu chép phạt thôi. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên. Chỉ chép phạt thôi ư? Dạ. Quý Giòm nhún vai. Chỉ khi nào cháu không chịu chép, lúc đó anh Vũ mới phá hỏng đồ đạc của cháu. Ồ thế thì cháu chép đi. Bà nói, giọng đã có phần nhẹ nhõm. Thế mà bà lo đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Nhưng cháu không thể chết bà. Giọng điệu dầu dĩ của Quý Giòm khiến bà ngơ ngác. Sao lại thế hở cháu? Chẳng lẽ cháu không muốn giữ mớ chai lọ của cháu lại hay sao? Quý Giòm nuốt nước bọt. Cháu muốn, nhưng cháu đã nói rồi, cháu không thể chép câu đó được. Câu đó là câu gì mà cháu có vẻ bực bội thế? Bà tò mò hỏi. Quý Giòm nhìn bà, đắn đo một thoáng rồi hắng giọng đọc lên cái câu mà anh Vũ phạt nó phải chép. Nghe xong, bà ngẩn người ra. Ơ, câu đó thì có gì là kinh khủng đâu? Quý Giòm nhăn nhó. Nhưng cháu không thể gọi những thí nghiệm của cháu là trò nhảm nhí. Ôi dào, bà kêu lên. Gọi gì mà chẳng được, miễn là mình thoát nạn thôi chứ. Rồi bà hạ giọng nài nỉ. Chép đi cháu, nghe lời bà chép đi, đừng có bướng. Không được đâu bà ơi, Quý Giòm khăng khăng. Hồi trước ông Bruno thà bị thiêu sống trên giàn hỏa chứ không chịu thừa nhận mặt trời quay quanh trái đất đấy. Là sao? Cháu nói gì bà chẳng hiểu. Thế này này, Quý Giòm hùng hồn giải thích. Trước kia có một thời người ta cho rằng mặt trời quay chung quanh trái đất, còn trái đất thì đứng yên vì nó là trung tâm của vũ trụ. Đó cũng là quan điểm của nhà thờ. Về sau, ông Copernicus rồi đến ông Bruno Galileo đều nói ngược lại, rằng mặt trời đứng yên và chính trái đất mới quay chung quanh mặt trời. Ông Bruno bị giáo hội bắt giam 8 năm và đưa ra tòa án tôn giáo. Nhưng ông thả bị hỏa thiêu chứ nhất định không chịu nói khác về suy nghĩ của mình. Thế đấy. Lạy Chúa, bà trợn mắt. Sao cái ông Bruno gì gì đó điên quá vậy hở cháu? Cái nào quay quanh cái nào thì liên quan gì đến mình mà phải đưa lưng ra chịu chết? Người ta bảo sao cứ nói theo vậy có phải hơn không? Đâu thể nói như bà được. Quý Giòm bật cười. Người ta là nhà khoa học mà lại. Nhà khoa học thì không thể nói sai sự thật được. Nhưng cháu có phải là nhà khoa học đâu. Bà nhấp nháy mắt. Cháu cứ chép tướng cái câu đó thì đã làm sao nào. Mặc cho bà dụ dỗ, Quý Giòm vẫn không nao núng. Nó nói vẻ kiên quyết. Bây giờ cháu còn đi học, nhưng biết đâu sau này cháu sẽ trở thành một nhà khoa học. Vì vậy cháu cần phải học tập ông Bruno. Thấy không lay chuyển được đứa cháu cứng đầu, bà thở dài giận dỗi. Đã vậy thì mặc cháu, nhưng mai mốt nhỡ có chuyện gì thì đừng kiếm bà mà nhè đi nhé.
Cháu sẽ không nhè đâu.
Quý Giòm nheo mắt trêu bà. Nhà khoa học ai lại nhè?
Khoa học cái tổ mẹ mày, có mà bết đít với thằng Vũ.
Bà nói tức tối và tuyệt vọng, rồi bà hậm hực bỏ đi. Chắc bà lo cho mình lắm. Quý Giòm nhìn theo bà buồn rầu nhủ bụng. Nhưng nó không thể làm theo lời khuyên của bà. Nó đã quyết định rồi, nó sẽ không chép phạt. Hoặc giả nếu chép, nó sẽ chay chữ trò nhảm nhí bằng một từ ngữ khác, ý nghĩa hơn và ít báng bổ hơn, rồi mặc anh Vũ muốn làm gì thì làm. Quý Giòm nhìn lên tấm lịch trên tường. Hôm nay đã là ngày cuối cùng. Sáng mai theo lời hẹn, nó phải nộp tờ giấy chép phạt cho anh Vũ nếu muốn cứu mớ chai lọ lỉnh kỉnh của mình. Mặc dù đã quyết tâm bắt chước ông Bruno hy sinh tất cả cho khoa học, nhưng mỗi lần nghĩ đến những dụng cụ và thiết bị mà mình đã cất công tom tóp bấy lâu nay, bỗng chốc bị ném tõm vào hố rác, Quý Giòm không khỏi xót ruột. Những lúc ấy, nó phải nghĩ đến hình ảnh ủ rũ của Tiểu Long ngoài vườn để tự trấn an mình. Ừ, dù sao sự hy sinh của mình cũng không phải là vô nghĩa. Với 30.000 trong túi, hiện nay Tiểu Long chưa thể mua được con gấu bông cho nhỏ anh tội nghiệp, nhưng ít ra nó cũng đã cất giữ được 1/3 mơ ước của em gái mình. Những ngày sắp tới, nó và Tiểu Long sẽ nghĩ ra cách kiếm thêm tiền. Chắc chắn là sẽ có cách, mặc dù đó là cách gì thì nó chưa nghĩ ngay ra được. Trước đây, Quý Giòm định bàn với Tiểu Long tổ chức thêm một buổi biểu diễn ảo thuật có bán vé ngay tại nhà bạn mình. Nó đã suy tính kỹ càng về chuyện này. Khu phố Tiểu Long là khu phố của dân lao động lành nghèo. Bọn trẻ con ở đó chắc chắn sẽ không có đào đâu ra 2.000 đồng để mua vé. Quý Giòm dự tính chỉ bán vé với giá 500 đồng, giá vé thấp, nhưng nếu bọn nhóc chen kín cả mảnh sân phía sau nhà Tiểu Long thì số tiền kiếm được cũng không đến nỗi nào. Nhưng kế hoạch đó chưa kịp thực hiện đã nhanh chóng bị phá sản. Nếu ngày mai Quý Giòm không chịu nộp tờ chép phạt hoặc cố tình chép sai những lời anh Vũ dặn thì những dụng cụ hành nghề của nó có nguy cơ bị tan tành. Nghĩ đến đó, Quý Giòm bất giác đưa mắt nhìn lên dãy chai lọ đủ kiểu, đủ cỡ đang nằm im lặng xếp hàng trên giá gỗ sát tường. Ánh mắt của nó lúc này nom chiều mến lạ.
có vẻ như nó đang thầm nói lời vĩnh biệt với những người bạn đã cùng mình chia ngọt sẻ bùi bấy lâu nay. Suốt buổi chiều hôm đó, Quý Giòm cứ thấp tha thấp thỏm. Nó ở lì trong phòng học, không dám ló mặt ra ngoài. Nó sợ gặp anh Vũ. Nó sợ anh sẽ nhắc nó về chuyện nộp phạt. Thực ra, nếu anh Vũ muốn gặp nó thì Quý Giòm chẳng trốn đi đâu được. Nhưng anh Vũ chẳng có ý định đó. Và lại, nghỉ trưa một chút xíu, anh đã vùng dậy dắt xe chạy đi chơi, đến tối mịt mới về. Trong bữa cơm, Quý Giòm thỉnh thoảng lại liếc về phía anh, nhưng nó thấy anh chẳng tỏ vẻ gì khác. Anh vẫn thản nhiên nhai cơm, thậm chí là không hề nhìn nó. Ngay cả khi ba suýt xoa khôi hài, chà, bữa nay chắc là có một tí độc hại trong canh hay sao mà nó ngọt ác. Cả nhà đều phì cười, duy có anh chỉ nhếch mép một tí ti. Dường như anh đang bận tâm nghĩ ngợi một chuyện gì đó. Chuyện gì nhỉ? Quý Giòm tự hỏi. Chả rõ nó có dính dáng gì đến mình không. Quý Giòm mang nỗi băn khoăn vô tận tới phòng ngủ. Ngay cả khi đã lên giường rồi, nó vẫn nhìn trộm về phía anh, nhưng anh vẫn tảng lờ. Anh Vũ bật chiếc đèn nhỏ nơi đầu giường, duỗi mình trên tấm drap ba vừa vá lại, ung dung nằm đọc sách. Có vẻ như anh đã quên bẵng lời giao hẹn hôm nào với đứa em khốn khổ đang bồi hồi trằn trọc đằng kia.